Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 18 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc và chúc Tết tại Thái Nguyên.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022.
Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022.
Nhiều hoạt động trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Xuất khẩu địa phương Thái Nguyên nhiều triển vọng trong năm 2022.
Thái Nguyên đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp năm mới và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 18 tháng 1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng một số cơ quan đơn vị địa phương và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tổng hợp tin từ nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Báo cáo nhanh với đoàn công tác về những thành tựu kinh tế xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh trong năm 2021 và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang đối với tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn thời gian tới trên chặng đường phát triển của Thái Nguyên sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng vũ trang các cấp để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của Thái Nguyên trong những năm gần đây và nhất là trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại tướng đánh giá cao sự chủ động, tinh thần đoàn kết của quân và dân Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch nói chung cũng như tiếp sức cho các địa phương là tâm dịch ở phía Nam nói riêng. Thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Với lợi thế về phát triển các khu cụm công nghiệp của địa phương, đồng chí mong muốn tỉnh Thái Nguyên quan tâm phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, làm tốt công tác hậu phương quân đội, tạo điều kiện để các quân nhân xuất ngũ được tham gia sản xuất tại các nhà máy, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương. Đồng thời đóng góp tiếng nói từ cơ sở để làm tốt hơn nữa các chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ.
Trong chương trình công tác tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng và tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các cấp, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, với trọng tâm là công tác kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo các điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Nhấn mạnh tầm quan trọng và vị trí chiến lược của các tỉnh quân khu 1 nói chung và Thái Nguyên nói riêng trong thế trận quốc phòng toàn dân khu vực phía Bắc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống của đồng bào, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị quân đội thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động bám nắm tình hình và quan tâm đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ, tổ chức cho bộ đội vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và của tỉnh Thái Nguyên cũng đã đến thăm chúc Tết Đảng ủy Công an tỉnh Thái Nguyên. Năm 2021, công tác phối hợp của lực lượng công an quân đội trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng tiếp tục được tăng cường, củng cố và đạt nhiều kết quả. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội lớn diễn ra trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyển quân, công tác diễn tập khu vực phòng thủ và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đánh giá cao kết quả đáng ghi nhận đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục hiệp đồng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình tượng lực lượng vũ trang Thái Nguyên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.
Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, động viên và chúc Tết Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Đánh giá cao sự cố gắng cùng những kết quả các địa phương đã đạt được trong năm vừa qua, đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể lãnh đạo và nhân dân các địa phương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với mong muốn người dân các địa phương được đón Tết trong sự đủ đầy và hạnh phúc, Đại tướng và đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa với Đảng bộ, chính quyền và các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 18 tháng 1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022. Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự hội nghị. Tin từ phóng viên Hà Linh.
Năm 2021, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19. Vận động, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiên tai, bão lũ, chăm lo giúp đỡ người nghèo. Với chủ đề hoạt động, đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: nâng cao thực chất, chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp, hành động, tạo nên sức mạnh của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung chỉ đạo xây dựng 3 đề án và 1 chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ thị lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10.
Cũng trong ngày 18 tháng 1, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.940 mô hình dân vận khéo, trong đó trên 400 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, trên 260 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, hơn 420 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, 202 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở. Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thưa quý khán giả, mặc dù chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, song năm 2021, xuất khẩu địa phương đã có nhiều đột phá với mức tăng trưởng trên 12% so với cùng kỳ. Kết quả này minh chứng cho sức bền của các doanh nghiệp trước tác động của đại dịch COVID-19 trong suốt hơn 2 năm qua. Bước sang năm 2022, xuất khẩu khu vực kinh tế của địa phương hứa hẹn có nhiều khởi sắc, ghi nhận của phóng viên Vũ Trung.
Nếu như năm 2020, xuất khẩu địa phương của tỉnh Thái Nguyên chỉ đạt trên 480 triệu đô la Mỹ và chỉ bằng 71% kế hoạch năm. Bước sang năm 2021, các doanh nghiệp trong tỉnh đã dần thích ứng và chủ động hơn trước đại dịch COVID-19. Nhiều lĩnh vực trong đó chủ yếu là sản xuất công nghiệp đã có những giải pháp linh hoạt, phù hợp hơn với tình hình mới. kết thúc năm 2021, kim ngạch xuất khẩu địa phương đạt gần 570 triệu đô la Mỹ, tăng trên 12% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này minh chứng các doanh nghiệp của tỉnh đã khai thác và tận dụng tốt hơn những cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới để phát triển thị trường xuất nhập khẩu trong bối cảnh khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19. Đại diện các doanh nghiệp, ông Lê Thành Thực, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TCT nhận định.
Với những cái hiệp định thương mại tự do thì công ty đã có những cái cơ hội. Tính đến thời điểm hiện tại thì các đơn hàng của TDT đã đủ đơn hàng để làm sang đến quý 1 của năm 2022. Và công ty tiếp tục tìm kiếm những khách hàng lớn hơn nữa và tốt hơn nữa để có những cái đơn hàng dài và đơn giá tốt.
Theo dự báo của năm nay cũng như dự báo trong thời gian tới thì cái nhu cầu thép thế giới tăng trưởng khoảng 3,5-4%, nhất là những cái thị trường thép mới nổi dự báo là tăng trưởng khoảng 9%. Bản thân Thái Hưng thì kể từ cái hiệp định WTO trước thì Thái Hưng đã tham gia vào sâu vào thị trường thế giới. Hiện tại thì Thái Hưng đã tham gia đến trên 20 nước cho cái hoạt động quan hệ xuất nhập khẩu. Đấy là cái hướng mà Thái Hưng sẽ phát triển trong thời gian tới.
Cùng với những ưu điểm từ các hiệp định thương mại, kinh tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh cũng đã chủ động thích ứng trước sự dịch chuyển kinh tế toàn cầu bằng việc chuyển đổi mô hình, cơ cấu lại sản phẩm và tập trung nguồn lực đầu tư công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần CNT Group cho rằng
sang năm 2022 thì công ty đang xúc tiến hợp tác với chuyên gia Nga để chuẩn hóa các tiêu chuẩn của sản phẩm và hướng đến cái nhịp mục tiêu tăng trưởng của năm 2022 là hướng đến xuất khẩu.
Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy cơ khí Tân Lập cũng đánh giá.
Được tin dùng của thị trường nên là trong cái lúc mà nó đang gặp khó khăn về xuất nhập khẩu thì cái sản xuất nội địa của mình nó lại thuận lợi. Chính vì cái này thì chúng tôi cũng phải hết sức là nắm bắt là nhanh nhạy và đầu tư kịp thời và cũng là để đáp ứng được thị trường. Theo cái tín hiệu mới nhất thì chúng tôi đã có là khối lượng là khách hàng sẽ đặt lên có thể là tăng thêm lên 1-20%.
Năm 2021, tỉnh đã quyết định thành lập 7 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng với số vốn đăng ký gần 3,2 nghìn tỷ đồng. Việc mở rộng diện tích điều chỉnh quy hoạch các khu cụm công nghiệp trên địa bàn đã tạo sức hút đầu tư mạnh mẽ và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022 nói chung, lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu địa phương của tỉnh nói riêng. Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết.
Với cái sự chuyển mình cũng như cái sự đổi mới, sự đầu tư của các cái khối công nghiệp địa phương như công ty gang thép, công ty nước pháo, rồi thì các cái nhà máy may mở rộng và cũng như là điều chỉnh thì tôi rất kỳ vọng trong thời gian tới cái công nghiệp địa phương sẽ tiếp tục tăng trưởng và sẽ đóng góp một cái tỷ lệ, một cái tỷ trọng lớn hơn vào cái việc mà tăng trưởng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Năm 2022, dịch bệnh COVID-19 có thể chưa chấm dứt do sự xuất hiện khó lường của biến chủng mới. Song với những chính sách phù hợp, kịp thời của chính phủ, các bộ ngành và của tỉnh, sự chủ động từ phía cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng sẽ có nhiều đột phá trong bức tranh tăng trưởng kinh tế, trong đó xuất khẩu địa phương phấn đấu tăng trưởng khoảng 11% so với cùng kỳ. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức trên lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 17 tháng 1 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có công văn hỏa tốc về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo công khai, minh bạch, trung thực, khách quan. Đề nghị mọi người dân phát huy vai trò trách nhiệm và quyền lợi, chủ động đến ngay cơ sở y tế để đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn, tổ COVID cộng đồng khẩn trương đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để triển khai tiêm mũi 1, tiêm trả mũi 2 đủ thời gian, tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo đúng hướng dẫn, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện được tiêm đủ liều vaccine, không được để sót đối tượng tiêm chủng. Chỉ chỉ đạo các ban ngành đoàn thể liên quan tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 1 năm 2022, phải hoàn thành 100%, phải hoàn tất việc tiêm mũi 1, tiêm trả mũi 2. Đến hết quý 1 năm 2022, hoàn thành bao phủ tiêm vaccine mũi 3 cho các đối tượng đã đủ điều kiện và tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Linh hoạt tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh nền. Tổ chức tiêm lưu động tại các nhà văn hóa thôn, cụm dân cư hoặc đến tận nhà để tiêm cho người gặp khó khăn trong việc di chuyển.
Ngày 18 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19, huyện Phú Lương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch cách ly điều trị F0 tại nhà. Từ ngày 17 tháng 11 năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Phú Lương đã có 234 ca và có 54 ca đang điều trị tại nhà. Ban chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện đề nghị các xã và các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng, các xóm và tổ dân phố phải nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu hướng dẫn cách ly điều trị F0 tại nhà để chủ động nắm rõ vai trò nhiệm vụ của từng thành viên để chỉ đạo cho đúng. Tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng về chủ trương, thực hiện nghiêm túc và không hoang mang lo lắng khi F0 được cách ly điều trị tại nhà. Phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã thị trấn trong quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp F0 được cách ly điều trị tại nhà và người ra vào địa phương mình, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Các trạm y tế của các xã thị trấn chuẩn bị đầy đủ các thiết bị y tế, thuốc để điều trị F0 tại nhà.
Thưa quý thính giả, đằng sau sự bình phục khỏe mạnh của bệnh nhân COVID-19 là cả chuỗi ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ. Họ luôn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Khó khăn, hiểm nguy là thế, song họ vẫn thầm lặng làm việc hết mình để giữ lại sự sống cho bệnh nhân. Trong đó phải kể đến những người điều dưỡng ngày đêm tận tụy, gác lại những niềm riêng xa gia đình để tập trung chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Phóng sự sau của phóng viên Hà Linh sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh thầm lặng của một trong những tấm gương trẻ như thế.
Anh Nguyễn Văn Tuân hiện đang là điều dưỡng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa. Ý thức được trách nhiệm của bản thân và mang tinh thần xung kích của tuổi trẻ, anh Tuân đã tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến Thu dung điều trị COVID-19 số 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bản thân anh cùng các đồng nghiệp đã có những trải nghiệm khó quên trên con đường chống lại đại dịch tại thành phố mang tên Bác.
Lần đầu tiên được tiếp xúc với những người F0 nên là trong thời gian đầu cũng rất là lúng túng trong cái việc công tác điều trị với quy mô 2.500 giường bệnh. Thì là công việc của chúng tôi hàng ngày thì là điều trị F0, lấy mẫu, làm xét nghiệm, rồi là cho người bệnh thở oxy, tiêm truyền, uống thuốc, đào thải virus.
Chẳng may bị nhiễm COVID-19 trong lúc làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, điều mà anh Tuân lo sợ nhất là không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ trong trận chiến này. Cũng chính vì thế, anh càng có thêm động lực chiến thắng COVID-19 thật nhanh và quay lại tuyến đầu chống dịch ngay khi khỏi bệnh.
Mắc COVID-19 thì là cũng đã được các đồng nghiệp ở trong đó để chăm sóc tận tình, động viên tinh thần. Sau khi khỏi COVID thì tiếp tục công việc là điều trị người bệnh F0.
Không chỉ là một điều dưỡng tận tụy, chu đáo, anh Tuân còn là phó bí thư chi đoàn bệnh viện, luôn hết mình với công việc, hoạt động nào cũng có sự tham gia nhiệt tình của anh. Với trách nhiệm cao và tinh thần cống hiến cho cộng đồng, anh luôn nhận được sự tin tưởng quý mến từ mọi người xung quanh. Chị Nông Thị Diệp, bí thư chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa cho biết.
Chúng tôi rất là tự hào về cái tấm gương của đồng chí Tuân. Với tinh thần là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên thì chúng tôi sẽ nỗ lực trau dồi về kiến thức chuyên môn để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa bàn tốt hơn.
Anh Nguyễn Văn Tuân, điều dưỡng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa luôn tâm niệm.
Mang trên mình áo blue thì cũng mang hết tâm huyết của mình để làm sao ngày càng cứu chữa được những người bệnh.
Bằng y đức, sự tận tâm và sức trẻ của mình, những chiến sĩ áo blue trắng như anh Tuân vẫn đang làm việc quên mình, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng chống dịch COVID-19 hay ngày đêm chăm sóc cho những người bệnh. Dù công việc vất vả, nguy hiểm đến đâu, nhưng thấy sức khỏe của bệnh nhân được cải thiện hơn mỗi ngày, những điều dưỡng, y bác sĩ như được tiếp thêm sức mạnh và động lực.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, trời rét, vùng núi rất đậm. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, trời rét đậm.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình được sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng năm 2021 tiếp tục là năm thành công trong điều hành chính sách tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, hết năm 2021, tín dụng tăng trưởng 14,42%, trong khi kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra là 12% và tương đương tăng trưởng tín dụng toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu thường xuyên duy trì ở mức dưới 1% trên tổng dư nợ, thấp hơn so với bình quân chung của ngành ngân hàng. Các ngân hàng cũng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 2.200 khách hàng với tổng dư nợ trên 6.500 tỷ đồng. Miễn giảm lãi vay cho gần 2.900 khách hàng với số lãi được miễn giảm gần 1,4 tỷ đồng, cho vay với lãi suất ưu đãi trên 44.600 tỷ đồng với trên 4.500 khách hàng. Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai kịp thời chỉ đạo điều hành về chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt 12%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 12% trên năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trên tổng dư nợ.
Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh tạo mỹ quan đô thị cho trung tâm thành phố Thái Nguyên, đồng thời từng bước thực hiện kế hoạch phát triển công viên cây xanh của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng cải tạo 3 công trình cây xanh, vườn hoa tại phường Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ và Thịnh Đán, với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho mỗi công trình, dự kiến hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán. Các công trình được đưa vào sử dụng sẽ tạo điểm nhấn quan trọng về mỹ quan đô thị, tạo không gian sinh hoạt ngoài trời cho nhân dân trong khu vực. Tiếp tục các hoạt động hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Trong các ngày 17, 18 và 19 tháng 1, nhiều đơn vị địa phương đã tổ chức các đoàn công tác trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã phối hợp tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 tại xã Cổ Lũng, Yên Đổ và xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Tại các chương trình trao quà, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và đại diện đơn vị tài trợ đã trao 284 suất quà cho 284 hộ nghèo của 3 xã là Yên Lạc, Yên Đổ và Cổ Lũng. Tổng giá trị quà tặng là trên 198 triệu đồng. Cũng tại xã Yên Lạc, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các nhà hảo tâm đã chung tay tặng 1.300 suất quà với giá trị khoảng 1,3 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo của hai xã Thanh Định và Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa. Bên cạnh đó, thực hiện tháng tri ân khách hàng, công ty đã tặng 2 TV LG 55 inch trị giá 30 triệu đồng cho trường tiểu học Thanh Định để phục vụ cho việc dạy và học của thầy trò nhà trường. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của công ty Điện lực Thái Nguyên đối với người dân các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với câu lạc bộ mô tô phân khối lớn tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 102 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo của xã Phú Đô, huyện Phú Lương với tổng trị giá 51 triệu đồng. Cũng trong chương trình, câu lạc bộ mô tô phân khối lớn tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng một bộ thiết bị thể dục thể thao ngoài trời trị giá 135 triệu đồng cho bà con nhân dân xã Phú Đô. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương cũng có những phần quà trao tặng một số xóm khó khăn của xã.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Văn Hán, gồm hộ gia đình ông Trần Văn Ngân, xóm Văn Hán, bà Hoàng Thị Mai, xóm Cầu Mai, bà Hoàng Thị Công, xóm Làng Cả, ông Phạm Văn Tuấn, xóm Phản Lý và ông Vi Văn Trừ, xóm Thịnh Lâm. Mỗi ngôi nhà có diện tích từ 80 đến 150 m2, được xây dựng kiên cố bằng tường gạch, mái lợp xi măng, nền lát gạch. Nguồn tiền xây dựng do công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long hỗ trợ mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng. Số còn lại do các gia đình nhà hảo tâm và người thân đóng góp. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Văn Hán đã phối hợp với các đoàn thể triển khai xây dựng được 6 nhà ở cho hộ nghèo khác từ nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác trị giá trên 900 triệu đồng.
Thị xã Phổ Yên cũng đã thành lập 10 đoàn lãnh đạo đến thăm tặng quà chúc Tết 36 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn 18 xã phường của thị xã nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại mỗi gia đình, lãnh đạo thị xã đã trao tặng một suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà Tết trị giá 300.000 đồng. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách thị xã. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức chương trình tặng quà tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 cho trên 1.200 hộ nghèo tại toàn bộ 18 xã phường, mỗi suất quà trị giá từ 500 đến 700.000 đồng. Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc và chúc Tết tại Thái Nguyên.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022.
Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022.
Nhiều hoạt động trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Xuất khẩu địa phương Thái Nguyên, nhiều triển vọng trong năm 2022.
Thái Nguyên đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Còn bây giờ, mời quý khán giả đến với những thông tin thời tiết trong nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, có nơi dưới 8 độ, riêng phía Tây Bắc có nơi trên 20 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ phía Bắc 14 đến 20 độ, phía Nam 18 đến 25 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ phía Bắc 19 đến 27 độ, phía Nam 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ.
Quý khán giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.